sau khi thấy được kiến giải rồi, lấy kiến giải đó thực tập đem vào đời sống hàng ngày mình, mà ứng dụng đối xử, đối nhân xử thế, rồi là ứng xử với nhân tình, thì chính cái chỗ ngộ đó nó trở thành giải thoát. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là sau khi mình hiểu được vấn đề, sau khi mình thấy rõ vấn đề đó rồi, thì bây giờ mình đem cái đó vào cuộc sống rồi là mình tự tại. À, người ta nó chửi mình một câu mà mình biết rằng đó là cái câu người ta chửi đó cũng không có dính dáng của mình đâu, vì thật sự người ta có chửi ngay mình đi nữa thì mình nói vốn cũng đã là giả rồi, không có thực rồi. Cho nên mọi thứ đều là hư giả hết. Nếu vì cái câu nói của người ta mà làm cho mình giận, mình tức, mình đổi mặt, mình đau khổ, mình mang cái bệnh tức ở trong cái bụng của mình để mà ngủ không được, thì chính cho đó là mình sẽ khổ đau. Vì vậy mình tự tại như là nghe người ta chửi xong rồi mình tưởng như là lỗ tai này qua lỗ tai kia, mình an ổn, mình ra đi, không có dính gì cả, thì ngay lúc đó mình gọi là người ta tự tại trong cuộc sống của mình vậy thôi. Tức là cái tất cả các phương pháp thực tập của thiền là mục đích nó đưa đến vấn đề không dính mắc mà vậy thôi. Vì vậy cho nên nếu càng buông xả, càng vướng mắc thì nó càng làm rối rắm cho thiền vậy thôi. Nên các vị thấy những thiền sư họ khi họ thực tập thiền họ mới đạt được cái chỗ đó, họ đạt được cái chỗ nữa là họ an trú được một chỗ rồi, lưỡng họ quá giải, họ đối nhân chữ thế họ không bị mắc nữa. Mà như các vị nghe câu chuyện đó là một huynh đệ được nghe rồi, ông sư huynh đó thì thấy người phụ nữ mặc nữa là cái bằng kimono hay gì đó không biết, đồ giống như là rất là đẹp vậy đó, đứng bên lề đường qua không được, dơ thành ra ông thấy vậy đó, ông mới tới ông bồng cái kia qua, ông sư đệ cứ đi theo cằn nhằn lại đến cửa rồi dán cái này huynh tu hành vậy là không được, làm như là phạm giới tu vậy là không phải là người tu. Là hỏi tại sao tao không phải người tu, nó tại vì nữa là sư huynh mang cả một cái người con gái ôm người con gái vậy đó là phạm tội. Chuyện sư huynh nói ta đã để cô gái ở rất rất trên đường mà tại sao để mang cho tới bây giờ, tức là giữa cái tri kiến hay cái khác nhau là một người đã phá vỡ, họ đi qua cái từng bước đó, nghĩa là ông kia ông chỉ giúp cho cô gái từ chỗ cái đường dơ không dám đi qua ông kia đường rồi cũng ra đi và nó không có dính gì lại, tức là họ đã phá vỡ rồi, nghĩa là họ đã từ ở chỗ thiền, tức là họ phá vỡ được chỗ dính mắc của họ và cuối cùng họ tự tại cuộc sống. Còn người này thì cũng thiền nhưng mà đang phụ trách ở một điểm, cho nên chú nói rằng trong luật và làm như vậy là phạm, giữ cái chỗ đó, cho nên ổng ôm từ góc đường này ổng đi tới cái này ổng vẫn còn, mà có thể còn ôm dài hơn nữa, không? Cho nên ông sư huynh chỉ ôm cô gái chỉ có tức tắc bước qua con đường, mà ông sư đệ mang cả một đoạn đường dài và còn dài hơn nữa thì ổng không chịu thả, không? Ông vừa thả với tôi không chịu chuyện đó, tôi nhất định là tôi không được vậy thì ổng sẽ suốt đời ổng cũng chỉ ôm một cô gái mà thôi, tức là ôm một cái khổ đau, ôm một cái dính mắc mà thôi. Còn ông kia ông nói rằng nữa là ta đã để cô gái ở ngã tư đường, tại sao để còn là mang tới đây? Đó là chỗ đó để các vị thấy rằng trên căn bản cái đầu tiên chúng ta sẽ hiểu được thiền sẽ đi về đâu và thiền để được cái gì. Rồi chúng ta muốn tu chứ không là mình cứ nói rằng ngồi thiền có lẽ là thành Phật hay là ngồi thiền là tạc tiên hoặc ngồi thiền cái gì, nhưng mà chính ngồi thiền là điều kiện để đưa chúng ta đến quả giải thoát để trả thành Phật, nhưng mà không có dướng chỗ đó. Tại vì chính Đức Phật là nhờ công phu thiền định sau khi lấy giới bảo vệ thân mình, bảo vệ nên hành vi và tác nghiệp của mình, rồi tập trung để cho tâm thể được lắng dịu, cuối cùng phá vỡ được những cái mê lầm của mình trong quá khứ, cuối cùng nữa là trong một giờ phút nữa Đức Phật thành Phật. Do cái công đức đó mà Đức Phật gọi là thiền định sẽ là nguyên nhân để tạo thành trí tuệ của Ngài, và chính trí tuệ sẽ là đời sống của Ngài, cho nên gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là đời sống, là ngôn ngữ, là hành, lời nói của Ngài, và định là cái mà làm cho tuệ càng lúc càng phát sáng. Thì như vậy các vị hiểu được cái nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta muốn nói hôm nay, tức là của thiền định đó. Chứ thật ra là nhiều khi mình làm có những cái mà mình không hiểu, nhưng mà điều đó là những cái tác dụng mà trước khi mình phải hiểu được, mình phải nắm cho vững được. Giống như bây giờ buổi sáng các vị biết là từ người trong chùa sáng người ta có mỗi công phu mình đọc chú Lăng Nghiêm. Rồi có nhiều người nói rằng chú Lăng Nghiêm là cái chú đó là ngày xưa Phật nói cho ngài A Nan để cứu ngài A Nan, bởi vì ngài A Nan bị rơi vào trong cái gì lưới của Ma Đăng già, cho nên là lúc mà ông đang tỉnh tỉnh mê mê nó coi như là bị cái người kia bỏ thuốc cho nên ổng nữa là không biết là thế nào, thì lúc đó nữa là Phật sai nữa là ngài Xá Lợi Phất đọc nữa là đem chú Lăng Nghiêm tới đọc, xong rồi cũng nghe chú thuộc tỉnh táo, cho nên chú Lăng Nghiêm là giống như chú trừ ma, nhưng thật ra đó chỉ là một trong những cái phương pháp thiền đạo. Nhưng mà những cái chú đó nó có một tính chất nào đó thì tùy mỗi người dụng công. Tuy nhiên buổi sáng thì đa phần các vị thấy rằng trước khi mình đi ra đời mình hành xử công việc đó là tâm mình nó loạn động đủ thứ, cho nên mình có thể gặp ma chướng, gặp đủ chuyện, gặp sắc thì mình bám sắc, gặp danh mình bám danh, gặp tài mình bám tài. Cho nên người ta nói rằng trước khi đó mình phải đọc những buổi sáng, mình phải thanh tịnh tâm, tâm mình phải an định để mình đọc cái một cái loại ngôn ngữ mà mình không có hiểu, tuy là không còn dướng mắt nữa, cái ngôn ngữ đó nó vượt qua những cái sự như là đối đãi cuộc sống. Cho nên các vị đọc chú Lâm Nghiêm hay là đọc cái bài chú, các vị đâu có hiểu gì, như là nó vượt qua đối đãi cuộc sống. Ở cuộc sống là cuộc sống có đối đãi, có tham muốn, có nhu cầu, nhưng mà cái bài chú này là cũng như là chúng ta trang bị một cái gì vượt qua khỏi cái đó, chuẩn bị cho một ngày là mình trang bị một cái mà vượt qua khỏi cái đó, tức là những cái mà tham chấp. Chứ còn đọc đâu có hiểu, như sáng là ngồi là nhiều khi là nghe các Phật tử sáng thầy tụi thầy dẫn các Phật tử như là khóa tu đọc chú Lâm Nghiêm, nhưng mà các vị cứ nghiêm, nhiều khi các vị đọc nó lẹo lưỡi, đọc nó đọc tùm lum cái trên, tại vì lý do là cái chữ nó khó, nó lộn qua lộn lại này. Cho nên nhiều khi nói ngồi tôi nó nghe Phật tử đọc lời này nhớ là theo bằng nhớ là nam mô bà già bà bé ai xô bà bé bà la tôi xô cứ xô ra xô vô xô ra xô vô rồi tay ra tay vô tay ra vô cái này thôi, chứ mà ngồi đọc thầy nghe là mấy bà cứ ngồi cứ nói vậy, nên đọc không trúng gì hết, không có trúng thần chú gì hết. Thần chú gì mà có như là nam mô bà già bà té, như là ai xô bà té bà la tôi xô, tôi có xô bà nào đâu, phải không? Nhưng mà các vị cứ buông đi, nó không cần phải, không cần phải suy nghĩ. Ở đây tức là ta muốn đẩy mình tới một cái tâm thể không có suy lường, không có phân biệt cái đó. Cái gì chứ thôi, ra ra giống như là tay nó nói chuyện, mình không biết nói chuyện gì. Quá giải một cái tâm thức nữa là mình vừa khởi lên là thấy tôi, ta, ngã. Sáng tôi phải làm gì sáng ai phải nói chuyện gì với tôi, phải vui, phải cười, phải ham muốn. Mà bây giờ nó là đẩy nó hoàn toàn không có ý thức nữa. Đó là một trong những gần nghệ thuật, nghệ thuật để người ta tập cho những người mà ở trong thiền môn có một đời sống là quá giải tâm lý, quá giải tâm lý trước. Tại vì nếu mình để một cái tâm lý mà không bị dướng mắt của ngôn ngữ, dướng mắt của tình thức ấy, thì mình sống suốt một ngày đó thì mình mới có cơ may là không bị tình thức nó lôi cuốn. Còn không là bao nhiêu mình ra là mình thấy nữa là sắc á, giống như nàng thấy sắc á thì mình sẽ dướng sắc, thấy tài thì mình dướng tài, nghe danh thì mình vì danh, tức là mình chạy theo như vậy là mình sẽ khổ cả đời hay là khổ cả ngày. Vì vậy cho nên người ta đưa nó vào công phu sáng để cho các vị cứ đọc, đọc cho đã đi rồi hỏi nãy giờ đọc thấy gì không, thấy gì đâu, thấy bà này nó xô tôi, kêu nó xô nọ, giống như thầy với các vị không, thầy đi qua bên tàu sáng nó bắt thầy lên tụng kinh Lăng Nghiêm mà đọc tiếng tàu, trời ơi tiếng Việt thầy đọc không rồi, đọc tiếng tàu làm gì nữa. Cho nên nó rồi thầy cũng cứ nhấp nhấp vậy đó, ai sao ta dễ làm vậy làm theo, ai nói sao ta nói vậy chứ vậy ấy. Ba tháng trời đọc được chữ nào hết, có nghĩa là đọc chú Lâm Nghiêm mà đọc theo tiếng từ tiếng phổ thông mà đọc có tiếng Đài, tức là tiếng Phúc Kiến, các vị biết là làm sao mà đọc cho nổi. Mà mình học mà mình đâu có để ý cái gì nó đâu, lên là cái mà đứng mà nó lạnh nhất ở trên núi ở trên Đài Bắc á, mà cứ vậy là đứng dưới năm giờ thì thôi cuối cùng đó, thầy chỉ có là anh đọc gì đọc kệ đó, mình cứ niệm Phật đi, hồi nào quấn cái bo mà mình lại quấn thầu thôi, đi mình đi, thôi đứng mình đứng, vậy là chắc ăn biết nè. Tại vì mình biết được rằng cái công phu đó để làm cái gì, chứ không phải là mình chỉ đọc không đâu đó. Thì cái cách thiền căn bản nó cũng mang tính cách này. Sau khi các vị hiểu được cái hệ thống tư tưởng của thiền rồi thì các vị mới đi vào trong thực tập. Cho nên như thầy nói, mình chọn giờ, chọn lớp, xong rồi các vị ngồi sửa soạn tư thế đàng hoàng, xong rồi các vị mới thực tập. Cũng có thể các vị một ngồi trong vòng một ngày mà các vị ngồi được vậy mà 15 phút thôi. Nếu các vị có khả năng ngồi được 30 phút là càng tốt. Nhưng mà không đòi hỏi các vị phải ngồi quá dài. Tại vì khi mà mình ngồi quá dài đó mà mình chưa đủ cái năng lực đó thì thân tâm mình nó thanh trì đệ liền. Nó thanh trì liền. Ví dụ mình ngồi đó mà khoảng chừng 20 phút lên là bắt đầu là hệ thống máu huyết mình nó lưu chuyển không đều á. Là bắt đầu nó có những cái hiện tượng của mình gọi là sinh lý, tức là thân thể nó bị bức xúc khó chịu. Ngay lúc bất cứ có chuyện là tự nhiên mình phải trở về cái thực tại, tức là mình phải rời cái chỗ mà tâm an định nè. Còn những vị thiền sư mà họ ngồi thiền đến mức độ mà họ quên thương về tâm là họ có thể ngồi cả ngày luôn. Họ có thể ngồi ở trong thiền nữa là một ngày tới 7 ngày mà họ không ra thiền. Tức là lúc đó họ không cần ăn, họ không cảm thấy đói, là vì cái năng lượng để tiêu về thực phẩm họ không cần nữa. Vì khi các vị hiểu căn bản rồi, ví dụ giờ mình là mình ngồi trước là mình đói, hay là mình ngồi trước mình khát nước, mình ngồi trước là tại vì nữa là cái năng lượng về suy nghĩ của mình á, tức là cái năng lượng về dao động và ham muốn của mình á, nó sẽ tiêu hóa cái phần nữa là cơ thể của mình, về phần sinh lý của mình. Nhưng mà những vị mà họ vào trong cảnh giới của định hay là duy tận định rồi, lúc đó họ hoàn toàn cái máy mà ngưng lại, toàn bộ cái máy ngưng lại hết rồi, nó không có tiêu dùng nữa, cho nên có nhiêu để còn nhiêu thôi. Bắt đầu như họ ngồi thiền là họ 50 pound, kể cả về hơi, kể cả về ý thức cái gì đủ hết. Họ bắt đầu họ ngồi như vậy là bắt đầu họ up lại hết, nghĩa là toàn bộ họ thân up hết, tức là cái ý để chạy họ thân up, lời nói họ thân up, cái gì họ cũng dưỡng lại hết, tôi gọi là họ đưa vào trong cái bí mật hết. Bởi vì các vị biết tôi gọi là khẩu thai á, là gì? Là thần khí tán. Thần khí tán là gì? Là tánh mạng si. Mà tánh mạng si là hư nhị tì, hư nhị tì là xuống âm ti. Vậy thôi, cứ vậy đi ra ngoài thôi. Nó đi con đường vậy, cho nên khí mà nó đi ra nhiều á, là lúc đó là họ sẽ tổn. Nhưng mà những vị thiền mà ngồi thiền bắt đầu họ chỗ mà tì tức rồi á, là họ mới tương tức, họ mới duyên tức. Tức là bắt đầu họ thở nhẹ bắt đầu họ tập thở giống như yoga, họ tập cho tới lúc nào mà họ cái chỗ mà tương tức họ tì theo cái hơi thở sẽ ra vô bằng lỗ chân lông. Rồi cuối cùng họ nữa là cho mình nguyên tức đột diệt, tức là thở giống như con rùa vậy. Tức là con rùa là mình bỏ trong một hộp kính hoặc mình để trên một cái cây khô 3 năm nó cũng còn nữa. Tức là nó thở bằng là nguyên tức, tức là hơi thở con rùa. Lúc đó là họ không còn thở ra nữa, bắt đầu thở vô. À, và là đó nữa là toàn bộ cái sự hô hấp của họ nó không còn nữa là theo cái phổi mà đặt bình bịch của mình, tức là năng lượng của trái tim làm việc nhiều á, thì họ không có nữa. Mà bắt đầu lúc đó họ lưu diễn lần như nó yên lặng là turn up toàn bộ, tức là về ý thức turn up toàn bộ, tức là tắt toàn bộ về ý thức đó, tức là những cái vọng tưởng, những cái nghi tình toàn bộ họ tắt hết. Rồi cái thứ hai nữa là những cái nhu cầu về thân của sinh lý á, toàn bộ họ up lại hết, họ đưa vào bên trong hết. Do đó mà có thể ngồi lại là một ngày cho tới một tuần. Có nhiều vị nhập vào cảnh giới gì định định có thể ngồi tới 100 năm. Đó là công phu thôi. Nhưng mà các vị đừng có đòi hỏi điều đó làm gì làm được, phải không? Cho nên khi mình phải đặt vào cái vị trí mình. Rồi có nhiều người cứ muốn thiền, nhưng mà phải đầu tiên là nó là muốn thiền, mình phải biết căn bản trước, rồi mình mới biết rằng hiện tại mình đang ở vị trí nào, rồi mình có thể thực tập được vậy hay không. Tại vì đó là mình ngồi á là mình còn mấy giờ mình đi làm, mấy giờ mình ăn, mấy giờ đi tới nhỏ, rồi mấy giờ nữa là nấu cơm, mấy giờ nói chung là cái gì nó có, nó giống như là mình mọi cái trang trụ của mình đã được sắp xếp sẵn cho rồi. Thì như vậy là tình thức mình nó hoạt động liên tục. Đó là những cái giờ mình tính nó đã hoạt động vậy. Rồi những cái vượt ra khỏi cái mình tính, tức là nhiều khi mình tính đi vậy mà nó thể là những chuyện khác nữa. Thì do đó cái phần căn bản gọi là đi đến những thiền sư đó mình không có đi được. Thầy nói là về căn bản. Còn cái thứ hai mà nói là đi đến thiền sư tu thiền mà để đạt được thiền á, thì chỉ có những người thật sự á là coi như là tuyệt lộ, có nghĩa là họ không bao giờ muốn đem cái cuộc sống của họ mà vào trong thế gian này. Cho nên các vị thấy là có những người họ lên núi rồi, họ đi ngang một cái dòng suối rồi, họ phát nguyện rằng từ đây cho đến khi tôi đắc định hoặc là đắc đạo, tôi thề nguyện không bước ra khỏi dòng suối này trở lại. Nghĩa là họ đưa một cái chữ tử lên trên đầu, là cái sinh tử đối với họ là chỉ có một cái nhất là sống, và thứ hai là tử. Biết được con đường chết đi về đâu, họ chỉ suy nghĩ một cái đó, họ làm sao họ phá vỡ cái đó nghi tình đó. Còn đối với mọi chúng quanh họ là xây dựng là bạc, là chớp, là vợ, là con, cái đó không còn gì nữa thôi. Do đó kể cả cái nhà, kể cả sập đất sập, hay là kể cả khủng bố, họ cũng gì cả. Có nghĩa là họ giống như là một cán sĩ khi quyết định vào một cái chiến trường rồi, họ biết là họ không có cái cơ hội để trở lui nữa, chỉ có đi đến mà thôi. Thì họ có thể đạt được cái cảnh giới của gì, của thiền định, của là thiền chứng thật là cao, và họ tự tại trong sanh tử, họ trở thành một thiền sư. Còn của mình nữa, cái cách học thiền của mình nữa là thứ nhất là như thầy nói nãy là mình để tập một cái an định ổn định. Nếu người nào mà bị stress nhiều á là tập thở, tập ngồi để cho mọi thứ nó được nữa là lắng dịu trở lại, giống như một ly nước cặn cáo nhiều, mình để cho nó ngồi yên vậy là tự nó lắng lại, mình lấy cái nước trong đó.